Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lời. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì? Bọn tá điền kia, họ đáp: Ác giả ác báo. Ông sẽ chu diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lời cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lời. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, trong toàn bộ phần phụng vụ lời Chúa hôm nay, nói đến cái vườn nho, nói đến người chủ của vườn nho, rồi nói đến người làm vườn nho đó. Ở trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaia đã trình bày bài ca về vườn nho là chính Thiên Chúa làm chủ, nghĩa là Ngài coi trọng những gì Ngài đã tạo dựng nên. Cái vườn nho đó tượng trưng cho tất là tất cả con dân của Chúa, và Ngài ủ ấp, Ngài dưỡng nuôi, Ngài nâng đỡ, Ngài phù trì. Hình ảnh đó còn được nhạc sĩ Hải Linh khi sáng tác bài Xin Dâng Lời Cảm Tạ. Thiên Chúa như là một người mẹ, như là một cái con gà mẹ ấp ủ con cái của mình ở dưới bóng cánh. Cũng tiên tri Isaia lặp lại lời này, và nhạc sĩ Hải Linh đã làm nên bản nhạc thật là tuyệt diệu, mà cứ mỗi lần hát ca tụng Chúa thì chúng ta lại có bài Xin Dâng Lời Cảm Tạ. Cái hình ảnh mà Thiên Chúa đã yêu thương con người và Ngài trung tín với con người từ ngay từ ban đầu cho tới cuối không bao giờ thay đổi. Thì cái hình ảnh đó Chúa muốn nhắc cho chúng ta hôm nay trong bài đọc Kinh Thánh nói về cái dụ ngôn của một vườn nho mà Phúc Âm hôm nay trình bày cho chúng ta. Trình bày cho chúng ta, tất cả mọi người chúng ta, Chúa làm chủ vườn nho. Vườn nho là giáo hội, và tất cả mọi người chúng ta đều là những tá điền của Chúa. Quý ông bà anh chị em thân mến, cái tá điền mà hôm nay Chúa nhắc phần đầu tiên, đó là một tá điền đã đến để mà thu lượm tất cả những gì mà Thiên Chúa trao ban, và dùng một cách vô ích ở trong tất cả những gì mà Thiên Chúa đã tặng ban đó. Và khi Thiên Chúa đến qua Đức Giêsu, họ còn đánh đập và giết chết, đó là chính Đức Kitô. Muốn nói lên rằng cái người tá điền tội lỗi là một cái điểm để cho chúng ta đặt trọng tâm, đó là cái sự giữ ở trong cuộc đời của chúng ta. Và một cái người tá điền mà Thiên Chúa sẽ trao tặng cho ở trong phần thứ hai, ở trong bài tin mừng này, Chúa nhắc nhở một người tá điền biết trung tín với Chúa, biết lo lắng ruộng rẫy, biết cắt tỉa những cái bông lá để làm cho cái vườn nho đó được sinh trồi nảy lộc. Chúng tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em, trong bài tin mừng cùng toàn bộ phần phục vụ lời Chúa hôm nay, muốn nhắc lại cho chúng ta, Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng, và không bao giờ Ngài sai chạy tất cả những gì Ngài hứa với chúng ta. Nhưng con người Mà chính Thánh Phaolô hôm nay trong bài đọc thứ hai nói cho chúng ta là bởi vì mình không còn những cái ước muốn thánh thiện, bởi vì mình muốn chia rẽ, mình muốn phá hoại cộng đoàn, mình muốn làm cho dân thánh Chúa trở nên là cái của mình, nô lệ cái tôi của mình. Vì vậy ngài Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta: anh em, nếu anh em đang sống trong sự thánh thiện và sống trong những đức tính tốt, anh em hãy tiếp tục làm những điều đó ở trong cá nhân, ở trong gia đình, ở trong cộng đoàn nơi anh em đang sống. Và cũng Thánh Phaolô nhiều bài ngài nhắc nhở cho chúng ta ở trong đời sống cá nhân của chúng ta. Ngài nhắc cho chúng ta: anh em là những tá điền của Chúa, là những người trông nom vườn nho của Chúa. Ở trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô đoạn 4, ngài nhắc cho chúng ta như sau: anh em trong đời sống thường ngày, anh em đừng có dùng những lời xỉ bả mà nhục mạ nhau, nhưng hãy dùng lòng nhân từ để anh em đối xử với nhau. Thánh Phaolô còn trình bày ở trong thư của ngài gửi tín hữu Galata ở trong đoạn 5 nói về sự tự do của con cái. Ngài nói rằng tất cả chúng ta đều là những người tá điền của Chúa, mỗi một người chúng ta đều lãnh ân huệ của Chúa. Vì vậy chúng ta phải có cái ân huệ ở trong cuộc đời, đó là cái lương tâm của chúng ta, để chúng ta biết phân biệt đâu là phải, đâu là trái ở trong cuộc đời, để rồi chúng ta sẽ là một người tá điền tốt trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy mà ngài phân biệt cho chúng ta những gì mà cái con người của chúng ta hay làm nó liên quan tới xác thịt. Ngài kể cho chúng ta rất nhiều, tôi chỉ đang cử một vài điểm. Ngài nói cho chúng ta là khi dâm ô, khi tội lỗi, khi chia rẽ, khi bè phái, khi ganh tị, khi đố kỵ, khi thù địch lẫn nhau, khi chia rẽ cộng đoàn, là lúc đó chúng ta đang làm vì xác thịt của chúng ta. Làm vì xác thịt của chúng ta mà cái lương tâm nó cho chúng ta biết điều đó là sai, thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải trở về với Chúa trong cái ân huệ của Chúa Thánh Thần. Vì vậy mà tiếp đến ngài nói là thần khí của Thiên Chúa là gì? Thần khí của Chúa Thánh Thần là gì? Khi anh em làm một điều mà điều đó được có một cái sự bình an ở trong tâm hồn, khi anh em làm một điều gì đó mà anh chị em cảm thấy có một sự hoan lạc ở trong tâm hồn, khi anh em làm một điều gì đó mà qua kiên nhẫn, qua kiên tâm, qua chịu đựng, qua nhẫn nại, và nhất là sự hiền hòa và tiết độ, sẽ giúp cho anh em biết rằng đó là thần khí của anh chị em đang là làm việc ở trong cái đền thờ Chúa Thánh Thần ở trong tâm hồn của anh chị em. Quý ông bà anh chị em thân mến, trong cuộc đời của chúng ta, Chúa trao cho mỗi một người, người 10 nén vàng, người 5 nén vàng, người 1 nén. Mỗi một người chúng ta hãy sinh hoa kết quả theo cái giá trị của nén vàng mà Thiên Chúa đang ban cho chúng ta. Tôi sống độc thân, tôi có 1 nén vàng trong cuộc đời của tôi biết dùng, tôi hy sinh cuộc đời của tôi cho tất cả những người khác. Tôi có 1 gia đình như là 1 tá điền của Chúa ở trong vườn nho, tôi biết làm sao biết gây gương lành, biết cùng với vợ tôi để lo cho gia đình có 1 mái ấm, biết dành cho gia đình của tôi những giờ giấc để con cái của chúng tôi có thể đến được với thánh đường, đến được những giờ cầu nguyện, đến với Chúa, đến với Đức Mẹ, để cho gia đình của chúng tôi có được một, qua cái sự đạo đức đó sẽ nâng đỡ đời sống của chúng tôi, như là Thánh Phaolô hôm nay nói cho chúng ta, nhờ lòng đạo đức mà anh chị em bám chặt vào Đức Kitô, anh chị em không bao giờ bị hư mất, nhưng trái lại anh chị em sẽ có được một sự hạnh phúc ngay ở đời này, và dĩ nhiên cái nước trời sẽ dành để cho không chỉ 1 người 2 người mà toàn thể anh chị em trong gia đình, trong giáo xứ, trong hội đoàn của chúng ta. Chúa cũng mời gọi chúng tôi nữa, những linh mục chúng tôi biết phải hiến thân cho anh chị em, những người biết lo cho cộng đoàn, chúng ta biết dùng những lời lẽ để chúng ta đối xử với nhau, chúng ta dùng biết cách thức để chúng ta tạo nên một cái cộng đoàn, một ca đoàn, một hội đoàn, một phong trào và một cái giáo xứ có được sự kết hợp mật thiết với qua Đức Kitô, kết hợp mật thiết với nhau trong tình bác ái, để rồi chúng ta không chia 5 xẻ 7, để rồi chúng ta không có dùng cái sự ghen tương đố kỵ của chúng ta mà chúng ta làm hại người khác và gây chia rẽ cộng đoàn. Một cộng đoàn của Chúa Kitô, Thiên Chúa qua Đức Kitô ngài là đầu, giáo hội là thân mình mầu nhiệm của ngài. Vì thế ngài mời gọi tất cả mọi người chúng ta, bất cứ một cái móng tay, một cái đôi chân, một cái mắt, một cái mũi, một cái tóc, tất cả đều là thân hình mầu nhiệm của Đức Kitô. Vì vậy chúng ta phải cố gắng để chúng ta dùng lời nói, dùng gương lành, dùng các việc làm để chúng ta tạo một cái tình liên kết mật thiết qua Đức Giêsu và đem lại cho giáo hội một sự hợp nhất ở trong gia đình, ở trong xã hội, nơi chúng ta đang làm việc, ở trong giáo xứ nơi mà chúng ta đang phục vụ. Vì tất cả chúng ta làm vì vinh danh Chúa, cái phương hướng là nhờ Đức Trinh Nữ Maria, nhất là trong tháng Mân Côi này. Xin mẹ nâng đỡ cuộc đời của chúng ta, xin mẹ hướng dẫn chúng ta để chúng ta đi đúng đường, chúng ta bỏ tất cả những cái điều mà chúng ta đã phạm, là những lỗi lầm, những khuyết điểm, tội lỗi mà chúng ta đã làm mất lòng Chúa, chúng ta quay về với Chúa. Và rồi tất cả mọi người chúng ta hãy chân nhận và ý thức rằng tôi là một tá điền của Chúa trong đời sống cá nhân. Tôi là một tá điền của Chúa sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Tôi đang là tá điền của Chúa trong đời sống gia đình. Tôi là một tá điền của Chúa ở trong một đoàn thể, một phong trào, một ca đoàn. Tôi phải sinh hoa kết quả để cho Thiên Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta, để cho Thiên Chúa chúc lành cho chúng tôi. Thay vì chúng tôi làm cái điều mà hôm nay những người đi theo Chúa Giêsu nói ác giả ác báo, nghĩa là chúng ta không dùng những ân huệ của Thiên Chúa để chúng ta phá hủy cái ân huệ của Thiên Chúa, những quà tặng của Thiên Chúa cho anh chị em của chúng ta. Amen.